bởi vậy cho nên muốn giữ được chân tâm phải nhớ mình, nhớ mình có tánh nghe, nhớ mình có tánh thấy, lúc nào thấy lúc nào nghe cũng đều có cả hai hợp tác, phải không? Có cảnh mà cũng có cái nghe có thấy của mình thì tốt. Còn nếu mình chỉ biết cảnh mà không nhớ tới hay nghe hay thấy của mình thì quên mình theo vậy. Thì như vậy ngồi chuyển lại, tất cả chúng ta có mấy người không quên mình theo vật, dành những suốt ngày quên mình theo vật hết, phải không? Bởi vậy cho nên một câu nói rất là thật thà, rất là đơn giản, chỉ về mà cảm tham hỏi có kiếm gì thì nói con nghe tiếng nhớ kêu, con nghe tiếng nhớ kêu, thì như vậy có con và có tiếng, phải không? Nó không quên mình. Còn mà nói tiếng nhớ kêu thì tôi chỉ biết tiếng nhớ kêu mà không biết mình, phải không? Còn hỏi cái gì rơi tôi mất nhẹ tôi nhẹ thì nói con nghe có tiếng nghe rơi. Thì như vậy cái nào cũng có cái nghe của mình thì không chặt. Còn nếu chỉ có tiếng nghe rơi thì đó là quên mất mình. Rồi thấy rất vô dân dân cũng giống như vậy. Như vậy thì cái người tu muốn nhận ra nơi mình có phải cái chân tâm hiển lộ từ mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì lúc nào chúng ta cũng phải nhìn, phải thấy từ cái thể tánh đó, chứ không có quên cái đó. Thấy cái gì, nghe cái gì cũng đều biết mình đang hết á, chứ không phải là chỉ có cảnh ở ngoài. Nhưng mà gần đây chúng ta quen cái tật cái gì cũng biết cái ngoài mà không biết mình, phải vậy không? Như vậy thì tất cả chúng ta tu muốn giữ chân tâm khó này, vừa thấy cảnh nhớ mình đang thấy mà không nhớ cảnh, vừa nghe tiếng nhớ mình đang nghe mà không chạy theo tiếng, thì đó là giữ chân tâm. Còn nếu thấy cảnh mà biết cảnh mà quên mình thì đó là quên mất mình. Nghe tiếng mà chỉ nhớ tiếng mà không nhớ cái hay nghe mình, đó là mất mình, mất chân tâm. Như vậy cái giữ chân tâm của bậc sau này là cái hạng người đã nhận chân bản tánh đang lưu lộ ra thái tâm, không lúc nào dám. Còn nếu mà nói như lâu nay thì chỉ là chạy theo cảnh mà quên mình, suốt ngày theo cảnh mà không biết mình là gì. Còn mình trả lời như vậy là mình đang hiện tiền, mình hiện tiền cho nên cảnh đến thì mình biết, cảnh đi mình biết. Như vậy biết cảnh là do mình có mặt hiện tiền, mà cái đó không phải là cái suy nghĩ, phải không? Vừa nghe tiếng liền biết tiếng, vừa thấy sắc liền biết sắc, thì cái đó đâu phải suy nghĩ. Như vậy thì cái chân thật của mình hiện giờ đang hiển lộ không đáng thiếu, mà tại vì mình quên. Nên thái thường thế gian luôn luôn là ngược lại với người tu. Người thế gian giỏi phân biệt cái bên ngoài mà quên mất mình, phải không? Nghe tiếng và phân biệt tiếng đó là hay là dở, là khen là chê đủ thứ. Mà khi phân biệt hay dở khen chê, lúc đó còn nhớ mình không? Chỉ còn tiếng thôi, phải không? Vì vậy mà cái người biết tu nghe tiếng mà nhớ mình thì không có phân biệt tiếng. Như vậy là hàng ngày người ta giữ chân tâm. Còn mình bây giờ hàng ngày thì giữ thái tầng mà không nhớ chân tâm. Bởi vậy cho nên ngồi thiền càng gần chết nữa chứ chạy, là tại vì giữ nó, giữ nó lại. Bây giờ muốn buông nó đâu phải dễ. Còn các ngài suốt ngày không quên mình, cho nên không có dính cái gì hết, ngồi lại thì cái mình nó hiện tiền. Đó là cái chỗ quan trọng hết sức trên đường tu. Vì vậy mà nó giữ chân tâm là bổn sư, chân tâm là bổn sư của mình, ông thầy thân thiết nhất của mình đó. Mà ông thầy đó mình quên đó, thì thế nào mình cũng bị tà sư ngã đạo dẫn. Cho nên phải luôn luôn nhớ bổn sư của mình. Bổn sư của mình là chân tâm. Như vậy thì quý vị nghe tới đây hiểu và thấy dễ tu hay sao? Dễ là sao? À, tao thính tha hả chị đây nha. Nhưng mà hỏi cái gì đó thì nhớ mình hay là quên mình biết liền. Như vậy thì lâu nay chúng ta quen sống với thế trần. Bởi sống với thế trần cho nên cái con chạy theo thế trần, con mắt thì dính với sắc, lỗ tai thì dính với âm thanh, lỗ mũi thì dính với mùi hương, lưỡi thì dính với vị, thân thì dính với sức, ý thì dính với pháp. Bởi dính mãi như vậy cho nên bây giờ tu muốn dở đừng cho nó dính nữa thì thật là một công lao cay đắng. Còn nếu chúng ta biết rõ chúng ta có bổ sư hiện tiền, không để chạy theo cảnh nữa, thì ngồi lại rất dễ lắm, không có gì khó nữa. Như vậy thì quý vị nhớ thiên hạ họ nói trời xanh, còn tôi nói cha mẹ xanh. Cha mẹ xanh chúng ta ra, con mắt thì nó ra, lỗ tai thì đón tiếng ở ngoài, lỗ mũi thì đón cái mùi ở ngoài, phải không? Cái lưỡi thì đón cái vị ở ngoài, thân thì đón cái sức chạm ở ngoài, tất cả thứ ở ngoài hết. Mà bây giờ bắt mình phải xe lại, phải nhớ cái mình hiện tiền thì cái chuyện đó không phải là dễ. Chứ khi mà nó hướng vô con á thì chắc dễ lắm, nhưng hướng vô con chứ hết thời đường đi rồi trở thành biết tốt. Cho nên thấy đường không biết là gì nó hướng ra, nhưng mà hướng ra đó thì chúng ta phải biết giữ cái gì của mình thật, đừng lệ thuộc ở ngoài hết. Thì đó là cái khéo, cái khôn ngoan của người tu. Mà nhà thiền, thiền gọi là phản quang đó. Nó là thay vì mình chạy ra ngoài cản vẽ, mình phải nhớ lại sao lại cái gì của mình ở đây, thì gọi đó là phản quang. Phản quang tự tánh là vậy đó, tánh thấy tánh nghe của mình chứ cho ai. Thì mình luôn luôn nhớ những cái đó. Và nếu mình không nhớ cái đó mà phóng trọn vẽ ra ngoài thì quên mất mình. Đó mới hiểu cái từ phản quang nó hệ trọng như vậy. Mà nhớ mỗi trước ngày quý vị đều phản quang như vậy, còn việc gì mà bàn tỏ với ai nữa không? Với mình hoài không có còn gì phải bàn tỏ. Còn ngày nay chúng ta phải phóng ra ngoài trọn vẹn, luyện lạc hết đơn giản, phải không? Cho nên ngồi lại thì chuyện thị phi đủ thứ hết. Đó là tại vì chúng ta thu nhập ở ngoài vào. Như vậy thì hai cái hướng để thấy sự tu và không tu nó khác nhau ở chỗ đó. Biết quay lại nhớ cái hiện tiền của chính mình thì tức là lợi lạc với ngoại cảnh, nhất định như vậy. Và nếu mình đậm đà với ngoại cảnh thì nhất định quên cái gì của mình. Hai cái đó thì cũng như thế gian vậy, nếu mà mình thương ai nhiều quá thì quên mình, phải không? Còn thương mình nhiều thì ít nhớ tới ai, phải không? Thì đó là như vậy. Thì ở thế gian tôi cho đó là ích kỷ, nhưng mà chính cái đó đối với người tu là hết sức là quan trọng. Phải nhớ mình, Bây giờ cứ đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng nhớ mình đang thấy, nhớ mình đang nghe, nhớ mình đang nhớ vân vân. Nhớ mãi như vậy thì cái thấy, cảnh bị thấy, cái tiếng bị nghe, cái hương bị ngửi đều là vô giá trị, không còn quan trọng. Còn cái này thấy là phân biệt cái này đẹp cái xấu, cái phân biệt đã xấu thì lúc đó là toàn nhớ mình thôi. Quên trước rồi, nghe rồi phân biệt nói đó là hay hay dở, khen hay chê, đó là quên mất mình rồi. Như vậy thì cái tư nó không phải là chuyện xa, chuyện trên trời trên nơi gì, mà nó là cái chuyện thực tế hiện tại. Chỉ một cái thấy ra ngoài, một cái nhớ mình đối với ngài thì chỉ là một cái tạm bợ lợi lạc, thì đó là khóa tu. Khóa tu là như vậy. Thôi để mà bất thành hỏi thử coi nha, thì có ai đi ngang hả? Ai đó đến mắt hồi cái chị đó chị A chị B gì đó, thì đó là quên mình theo vật trời. Mà thấy chị Nga hay ra là cái gì? Nó ra hiền, đó là quên mình theo vật trời. Phải không? Phải là, tôi nhắc để thí nghiệm sự tu hành của quý vị ra sao. Chứ không có hỏi tu nhiều chứ ít gì hết. Phải không? Chỉ cần một hỏi sao như vậy thì đánh giá thì tu ra sao rồi. Thì đó là cái chỗ thiết yếu. Nhiều khi chúng ta tưởng tu là phải tâm tâm giá trước, không cần cứ thấy chứ nghe mà đừng quên mình nữa hả? Phải không? Thấy nghe mà không quên mình, đó là biết tu. Còn thấy nghe mà quên mình trọn vẹn thì không biết tu. Như vậy thì bây giờ quý vị chấp nhận tôi thử hơn thì con sẽ ứng dụng thử nó dễ quá, không gì khó hết. Không cần phải suy nghĩ một câu gì khác, phải không? Mà thấy rõ ràng hàng ngày, đó là cái chỗ ngủ tổ mà chỉ hết sức là thật thà, hết sức là chân chất, mà không có nói danh ca, không có nói dài dòng, mà nói một cách hết sức là chính xác. Mà mình tu không được nữa thì thôi, hiểu không được thì cũng đành. Chỉ như vậy mà không hiểu nữa thì không còn gì. Cho nên giữ chân tâm là nhớ bổn sư, phải không? Nhưng người nào mà hỏi trả lời tập cho nó đó bội bạc cái bổn sư rồi. Đó là người bội bạc cái bổn sư rồi đó. Đó là một câu hỏi. Bây giờ tới câu kế hỏi: sao nó tâm mình vượt hơn niệm các đức Phật? Nghe mình nhớ mình giữ tâm mình còn hơn là niệm các đức Phật. Đó là cái câu mà chúng ta ngày nay nghi ngờ. Đó, thường niệm các đức Phật chẳng khỏi sanh tử, giữ bổn tâm mình thì đến đời kia. Kinh Kim Cang nói: nếu do sắc thấy ta, do âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy như ai. Nói cho bằng chính cụ thể chứ không phải nói xuyên. Đó thì cái câu trả lời thứ nhất này nói rằng mình thường niệm các đức Phật chẳng phải sanh tử. Tại sao vậy? Bởi vì các đức Phật là ở ngoài, một vị thì ở Tây Phương, người ở Đông Phương, đủ hết. Mà mình niệm đó là mình hướng ra ngoài, hướng ra ngoài cho mình không thấy được cái ông chủ của mình. Như vậy cho nên còn sanh tử mà được cái tốt, mà sanh ở Tây Phương cũng tốt, phải không? Bởi vậy nha, niệm Phật cầu sanh Tây Phương đó, còn sanh mà sanh ở Tây Phương. Còn nếu niệm Đức Diệu Thư thì sanh ở Đông Phương cũng là sanh. Còn giữ bổn tâm đó, bởi tâm mình thì đến đời kia, tức là đến Niết Bàn. Mà biết đến Niết Bàn thì còn sanh hay hết sanh? Niết Bàn là vô sanh. Thì như vậy giữ chân tâm là đến vô sanh, còn niệm chư Phật là được sanh chứ không phải là vô sanh. Cho nên nó là còn sanh tử. Mà có sanh thì có tử hay không? thân tất nhiên là phải tử, vì vậy cho nên nó còn thân tử. Bây giờ dẫn thân kinh Kim Cang nói, nếu do sắc thấy ta, do âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Bởi vì chúng ta còn theo sắc, theo âm thanh thì theo ở bên ngoài, phải không? Quên mình mà theo ở bên ngoài, mà theo bên ngoài thì đó không phải là cái chánh, không thể thấy Phật được. Mà muốn thấy Phật thì đừng có do sắc, do thanh mà cầu, mà phải nhớ lại cái hiện tại hằng hữu của chính mình, thì đó là giữ Như Lai. Thì nó giữ chân tâm, tức là giữ cái Phật của mình. Cho nên nói giữ chân tâm này vượt hơn niệm các đức Phật ra. Người biết giữ chân tâm của mình còn hơn là niệm các đức Phật ở ngoài. Mà thế thường người ta thích niệm Phật ở ngoài hay là thích giữ chân tâm? Bởi vì Phật ở ngoài có 32 tiếng tới rồi thành không diệu dụng vân vân, nghe nó mê quá, phải không? Còn cái chân tâm mình không thấy gì hết, không tới thành thân cái diệu dụng gì hết, mà làm sao mà mình thích? Bởi vậy cho nên người ta hay chạy ra ngoài mà không nhận giữ nơi mình, đó là cái trọng tâm ở đây nói. Vượt hơn chỉ là lời nói nhằm vào sự tu hành và khuyên người, kỳ thật quả thể chú tánh không hai nha. Nói vượt hơn đó là một lối nói để một khuyến khích người tu hành, để người tu hành nếu mình biết giữ chân tâm là gần, là cụ thể, còn mình niệm Phật ở ngoài thì nó xa, cho nên mình gọi là vượt hơn. Chứ nếu mình niệm Phật mà tới chừng thành Phật thì cũng gặp nhau, phải không? Cho nên nên nói kỳ thật giả thể chú tánh không hai, nghĩa là hướng ra ngoài, hướng về trong, tới khi mà thành Phật thì gặp nhau hết, chơi cái gì. Nhưng mà trên phương diện tu á, hướng ra ngoài và giữ ở trong thì có ngày gần, mà có gần thì có đó mà chậm. Ở gần thì nó, cho nên gọi là đến, đến giá lại chỗ đó đó. Còn cái chưa có xa, vì vậy cho nên tiệm, tiệm là đi từ từ. Do đó nên phải hiểu đến chỗ nào mà tiệm ở chỗ nào, chứ còn không hiểu thì như hết đại thừa đến giá hoặc thiền tăng thuộc về đến giá vân vân, mình không hiểu đến ở chỗ nào, còn tiệm ở chỗ nào. Thí dụ ở ngoài thì dạy cô từ niệm Phật, niệm Phật rồi tới được nhất tâm, nhất tâm mà được Phật đến cực lạc, đến cực lạc rồi được sanh sanh ra sen, ở sen sanh ra rồi tư sau mới chín, chín vô sanh pháp nhẫn, phải không? Phải tiệm không? Rồi còn mình ở đây chỉ giữ chân tâm, mà giữ được chân tâm không dính với ngoại cảnh, không dính với sáu trần, ngay đó là niết bàn, là vô sanh. Như vậy thì chỉ một con đường thẳng. Vì vậy mà Tổ Đạt Ma nó trực chỉ nhân tâm đó, kiến tánh nhân Phật đó, nhận ra tâm mình cái thể tánh nó sẵn sàng đó, không quên đó, mình tu thì sẽ tránh thành Phật. Đó là một cái lẽ thật. Rồi câu hỏi